Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ở trong phần luận của niệm Phật thập yếu, chương cái phần tiếp thứ 25 này, chúng ta thấy là tổ nói rằng nếu mà người dốt chữ ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây. Tức là đối với người mà họ dốt chữ, tức là không biết đọc, không biết viết, gọi là dốt chữ. Hoặc là những người là ký ức kém, tức là trí nhớ kém, cái sự ghi nhớ nó không được bình thường như những người khác, học trước quên sau, thậm chí là một bài phát nguyện, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân giấy cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc ấy. Cái bài kệ ngắn như thế mà dạy mãi họ không thuộc. Thì ý là tổ dạy là vậy thì ấy, khuyên người này nói là gì? Sau khi niệm Phật xong ấy, nói là gì? Phát nguyện là hôm nay là ngày tháng năm. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn là ngày bao nhiêu? Nay là ngày 24 chẳng hạn. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm Canh Tý. Đệ tử con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, địa chỉ ở đâu, cái đấy thì chắc là họ thuộc rồi nữa. Làm gì đến nỗi mà không biết đọc, không biết viết, mà đệ tử tên mình là gì không nhớ thì chắc chắn niệm Phật thì không vào được. Đấy thì dạy họ phát nguyện như thế. Hôm nay là ngày tháng năm, đệ tử con tên là, địa chỉ ở đâu, nguyện đem công đức niệm Phật này để cầu nguyện hồi hướng sau khi xả bỏ báo thân được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế là xong. Thế là ngắn gọn thế thôi. Ngày nào cũng như thế, niệm Phật xong phát nguyện như thế, thế là được. Đó, cái lời cầu nguyện vắn tắt như thế. Ở đây tổ nói nếu mà kèm theo ngày tháng năm như trên thì có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến cho người niệm Phật lúc nào tâm cũng tâm tư, tâm tưởng cũng nghĩ về Tây Phương Cực Lạc, hằng nhớ đến sự vãng sinh. Cho nên những cái chi tiết nhỏ như thế này cũng là một phương tiện khiến cho cái sức nguyện thêm được mạnh mẽ và bền chắc vậy. Đấy là lời của Đức Đệ Nhị Tổ, ngài dạy cho chúng ta. Ai mà trí nhớ kém, không biết chữ thì học bài phát nguyện mãi cũng không vào được, thì thôi chỉ cần như thế thôi. Hôm nay là ngày tháng năm, đệ tử con tên là, pháp danh là, địa chỉ ở vân vân, nguyện đem công đức niệm Phật này để hồi hướng cầu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tới khi con xả bỏ báo thân này, nguyện Đức Phật A Di Đà đến tiếp rước, hay đến đón rước thần chức của con về vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, để cho con mau thành Phật để độ cho tất cả chúng sinh cùng được giải thoát. Thế là sao? Nôm na thế là được. Và ngày nào cũng như thế. Thì nó thành một cái, khiến cho cái chí nguyện của mình nó không bị rơi rụng đi, không bị thoái thất vậy. Cụ tổ cụ dạy là khi phát nguyện phải từ trong tâm khẩn thiết mà nói ra. Tức cái lời phát nguyện nó phải từ trong cái tâm thành khẩn và tha thiết, tức là chí thành chí kính để mà nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc ở trên á, trên đầu môi chóp lưỡi cho xong á, thì cái hành niệm Phật đó khó để thành tựu được. Tức là có công đức niệm Phật, nhưng mà để được vãng sinh á, thì rất khó vậy. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều những bậc tri thức, các nhà học giả, những vị thiền sư, những vị luận sư, những vị đại sư nổi tiếng cũng niệm Phật đấy, nhưng mà cái sự niệm Phật phát nguyện, cái sự phát nguyện vãng sinh Tây Phương không tha thiết, không chân thành, không một lòng một dạ, cho nên rốt cuộc là cũng không được vãng sinh. Ở trong bộ sách Đường Về Cực Lạc của dịch giả Đức Đệ Nhất Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ngài dịch, có kể một câu chuyện là có xưa bên Trung Quốc có một vị thiền sư rất nổi tiếng, rất là giỏi. Ông ấy đi đâu cũng đem theo một cái pho tượng Di Đà trên lưng, cõng theo một pho tượng Di Đà trên lưng, thường niệm Phật, nhưng mà ông ta phát nguyện rất là hời hợt. Câu chuyện nói rằng đấy, một vị thiền sư đi đâu cũng cõng cái pho tượng Phật A Di Đà trên lưng và đi đâu cũng niệm A Di Đà Phật, nhưng mà ông ta phát nguyện vãng sinh thì cái sự phát nguyện nó rất là hời hợt. Lúc thì mồm thì nói là cầu sinh Tây Phương, nhưng mà tâm thì lại nguyện là ở lại thế giới này để độ chúng sinh, thấy chúng sinh khổ nạn cho nên còn muốn ở lại độ chúng sinh, cho nên cái sự phát nguyện của vị thiền sư ấy rất là hời hợt. Cho nên đến cuối đời khi nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật vẫn không hiện ra, Quán Âm Thế Chí cũng chẳng hiện ra, và kết quả là vị ấy lại đi tái sinh lại một đời sau ở nhân gian này và tiếp tục làm một vị sư để xuất gia tụ hành. Những đời trước thì là một vị sư rất là nổi tiếng, nhưng đời sau tức là thân sau của vị ấy là một vị sư cũng không có gì là xuất sắc vậy. Đấy, chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Cái công phu niệm Phật đã cõng tượng A Di Đà trên lưng như thế rồi mà bỏ lỡ mất đấy một cái cơ hội vãng sinh. Cho nên rốt cuộc là đến kiếp sau tái sinh làm người vẫn được làm sư đấy, nhưng mà không có xuất sắc bằng kiếp trước. Kiếp trước còn nổi tiếng hơn, kiếp sau thì lại chìm đi. Đấy, chúng ta thấy. Còn nếu mà kiếp sau nữa thì còn không biết thế nào. Ngay kiếp sau thôi mà cũng là sư nhưng mà không bằng kiếp trước rồi, thì kiếp sau nữa không biết thế nào. Đó. Cho nên ở đây các tổ mới bảo rằng chưa chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, chưa nhập vào được cái dòng thánh thì chưa thể nói tài cái gì được vậy. Chưa thể nói tài cái gì được. Vì chúng ta chưa thoát ly sinh tử thì không thể cứu độ chúng sinh được một cách là viên mãn được. Giống như ở thế gian người không biết bơi mà nhảy xuống hồ sâu, ao rộng, nước xiết để cứu người chết đuối thì cái phần chúng ta cũng chết theo họ rất là dễ dàng vậy, rất là nhiều vậy. Còn nếu chúng ta biết bơi, chúng ta có sức khỏe, có kinh nghiệm, thì cái việc chúng ta cứu được những người sắp chết đuối kia, cơ hội rất là lớn vậy. Đó. Người biết bơi ở đây là ví cho người đã chứng được quả vị vô sinh, pháp nhẫn, ở trong cái địa vị gọi là bất thái chuyển của Bồ Tát Đạo. Hay gọi là gì? Gọi là chứng được quả vị A-la-hán, vì hạnh nguyện độ sinh mà thể hiện ra ở nhân gian hay ở bất cứ cõi nào đó để giáo hóa độ sinh thì không sao. Giống như người biết bơi, họ có thể tự do tự tại cứu người. Còn chúng ta vẫn chưa thoát ly sinh tử chúng khổ, vẫn còn ba độc phiền não tham sân si lôi cuốn. Chúng ta nhảy vào cái biển ái sông mê của thế tục này, chúng ta sẽ dễ bị nó lôi cuốn. Đấy, cho nên câu chuyện trong quyển Đường Về Cực Lạc có kể với câu chuyện cõng tượng A Di Đà Phật ở trên lưng, đi đâu cũng cõng tượng A Di Đà Phật trên lưng, thường niệm A Di Đà Phật ở trên miệng, nhưng mà phát nguyện rất là hời hợt, cho nên cuối cùng không thành tựu được đại nguyện vãng sinh, mà phải tái sinh lại làm người, làm sư. Những sư đời trước thì giỏi, sư đời sau thì lại kém sao, còn những đời sau kế tiếp thì chúng ta chưa biết. Về bây giờ không biết là thầy đang ở đâu. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy các tổ dạy chúng ta phải phát nguyện chí thành chí kính để cho được vãng sinh. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư, tức là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Quốc, dạy chúng ta rằng thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn, tức là cái tâm thành, cái lòng thành của chúng ta, thành khẩn, thành kính, phát nguyện, đấy chính là yếu tố để đi đến cái sự nhất tâm bất loạn. Cho nên lên tụng kinh niệm Phật mà không thành khẩn, không nhất tâm, gọi là tụng cho xong, tụng cho xong không được. Tại vì tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cổ cũng trong quyển này, ngài cũng có dạy, có Phật tử cũng phát nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, cũng phát nguyện tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà thời khóa công phu thì không đều, hôm thì giờ này, hôm thì giờ kia, hôm thì vội vội vàng vàng làm cho xong. Tổ dẫn chứng, tổ nói có một hôm gia đình có việc, bà cụ mải ngồi tiếp khách, nói chuyện với khách khứa trong họ hàng đến thăm. Khi gia đình dọn cơm lên rồi, bà cụ mới bảo thôi bay tụi bay chờ mẹ một chút, để mẹ lên mẹ tụng biến kinh xong mới xuống ăn, không có là phải tội, mẹ phát nguyện là mỗi ngày đều tụng biến kinh rồi, cho nên nay thì chưa tụng kinh được, cho nên chờ mẹ đến tụng biến kinh. Bà vừa lên nghe cốc 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 một tí thôi, bảo là thì lại chưa đầy 30 phút lại muốn xuống và tụng kinh xong rồi. Mọi khi phải tụng cả tiếng, bây giờ chưa đầy 30 phút đã xong rồi, có nghĩa lên thì đọc cho nó quý quá, cho nó qua đi, cho nó nhanh, như gọi là cho nó có. Vì cảm thấy nếu mà không có thì cảm thấy mình có lỗi, cho nên đọc cho nó có. Ấy thì đây Ấn Quang Đại Sư nói rồi, để nếu mà tụng mà không để khởi được cái tâm chí thành, chí kính thì khó mà có thể được nhất tâm bất loạn vậy. Còn để khởi được cái tâm chí thành, chí kính thì sẽ được cái gì? Tâm nhất tâm bất loạn vậy. Đấy, chúng ta thấy bình thường tụng kinh một tiếng, bây giờ lên đánh mõ luyến thắng lên. Phật thuyết A Di Đà kinh như thì ngã văn nhất thời Phật tạc giáo về quốc kỳ thủ cấp cố tộc viên giữa đại tỷ kiêu tăng vân vân, cứ như thế. Nam mô A Di Đà Phật, 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 cho xong để xuống để ăn cơm. Thế gọi là gì? Cúng tụng kinh, cúng niệm Phật, cúng hết một thời, nhưng mà không có cái sự thành kính ở trong đó. Đây gọi là làm để cho nó có, để khoe với Phật, khoe với thầy, khoe với mọi người rằng bạch Phật, ngày nào con cũng tụng một thời kinh của ngài đấy nhé, ngài nhớ nhé, ghi nhận cho con nhé. Đến chùa thì bạch thầy, con ngày nào á, cho dù bận đến đâu con cũng có một thời kinh hoặc hai thời kinh, vân vân. Đó. Hoặc là đi ngồi với các Phật tử tụm năm tụm ba nói, tôi cho dù bận đến đâu cũng không bỏ một thời kinh. Nghe chừng như là tinh tiến lắm, nghe chừng như là gì, là tu hành miên mật lắm. Nhưng mà trên thực tế tụng kinh như thế, niệm Phật như vậy thì công đức chẳng có là bao cả. Bây giờ tụng kinh khoán, tụng kinh khoán, tụng khoán như thế không được. Cho đọc kinh làm sao đó, tụng kinh làm sao đó, tụng kinh để làm gì? Để hiểu lý kinh. Hiểu lý kinh để làm gì? Để đem áp dụng vào cái cuộc sống thực tại hàng ngày của chúng ta này. Đấy mới gọi là tụng kinh. Đấy mới gọi là người chân chính tụng kinh. Tụng kinh mà không hiểu lý kinh, không hiểu Đức Phật nói cái gì, thì chúng ta làm sao áp dụng vào cuộc sống được. Chúng ta thấy họ hát một bài hát, nếu họ muốn có khán giả ngồi dưới để nghe họ hát hết một bài hát, họ hát xong á, khán giả vỗ tay khen hay, chúng ta thấy một bài hát họ không chỉ phải hát cho đúng lời mà còn hát cho gì khớp đúng với gì với nhạc nữa, và cái sự luyến láy du dương trầm bổng và cái tâm của họ thì phải đặt vào trong gì lời lời của bài hát, câu câu từ từ chữ chữ của bài hát, nhấn nhá lên xuống tùy theo điệu nhạc, du dương làm sao cho lấy được lòng của gì, lấy được cái sự cảm động, cái sự mình nói nôm na là lấy được có cái sự tương thông giữa cái tâm của người, cái lời bài hát cũng như cái lời hát, cái tâm của người ca sĩ, cái người hát đó và cái người nghe ở dưới, nó phải có cái sự tương đồng, giao thoa cảm thông lẫn nhau với nhau thì mới hay được. Đây một bài hát ở thế tục còn như vậy cơ mà. Cho nên cái điều trước tiên, cái người muốn hát hay là phải thuộc gì, thuộc gì nhỉ, phải thuộc lời bài hát. Hát mà không thuộc lời mà cứ phải nhìn vào cái tờ giấy, như tôi hát thì làm sao mà hay được, đúng không? Thầy ngày xưa thì khi chưa xuất gia thì rất hay yêu văn nghệ, hay hát, phải thuộc phải để khoảng 500 bài hát. Ngày xưa học thuộc khoảng 500 bài hát, vì 7-8 cái quyển sổ tay dày dày ngày xưa là cứ thích bài hát nào là chép vào quyển sổ tay đó, mà học thì ngày xưa nhanh lắm, vì yêu mà. Yêu nó thì thích nó thì học nó rất nhanh thôi, 15-20 phút là thuộc, hát đi hát lại 2-3 lần là thuộc. Không chỉ thuộc bài hát không mà thuộc cả đánh đàn để gảy đàn để hát theo nó, cho nên thuộc rất là nhanh và nhớ rất là lâu. Ít nhất cũng phải 500 bài hát trở lên. Vì mỗi quyển sổ như vậy nó khoảng 200 đến 300 trang. Mà cứ viết kín hết bài hát hết. Mà có 6-7 cái quyển sổ như vậy mà thuộc hết. Thế cho đến bây giờ thì không thuộc bài nào. Thậm chí cái bài hát mình sáng tác ra đến mấy chục bài hát bây giờ không thuộc bài nào cả. Bảo thuộc bài nào không. Nhưng bảo lên giảng kinh thì xem qua mà cái là giảng được. Giảng hết ngày này có ngày khác. Vì sao? Ngày xưa chưa xuất ra thì yêu văn nghệ thì học hát rất là nhanh. Bây giờ xuất ra rồi thì lại yêu gì? Yêu Phật, yêu Bồ Tát, yêu chúng sinh và yêu gì? Yêu kinh điển, yêu tam tạng giáo lý của Đức Phật. Cho nên xem qua một cái là có thể giảng, đọc qua một cái là có thể hiểu. Tất nhiên cái hiểu nó chưa đến đạt đến cái mức rốt ráo như các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Nhưng mà so với phàm phu tăng là cũng có thể nói thì mình cũng có thể hiểu. Đó. Có thể diễn đạt được cho những người chưa biết cái Phật Pháp cũng biết được cửa để vào, biết được đường lối để vào. Đó, cho nên mình yêu cái gì để tâm vào nó thì nó sẽ nhanh thôi. Vì vậy mà chúng ta niệm Phật mà cái sự phát nguyện của chúng ta thời hợt thì không cảm được tới Đức Phật A-di-đà. Vậy nói thẳng lại như thế, không cảm được. Không cảm được. Còn chúng ta niệm Phật mà chúng ta một lòng một dạ phát nguyện, chúng ta một lòng một dạ phát nguyện thì sẽ cảm được vậy. Cho nên Ấn Quang Đại Sư bảo là thành khẩn chính là yếu tố để đạt đến cái cảnh giới gọi là niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Đấy, chúng ta tụng kinh cũng thế. Các vị thấy thầy đọc kinh có đến nhanh lắm đâu. Đọc chú thì nhanh. Đọc chú rất là nhanh. Nhưng mà đọc kinh không đọc nhanh quá. Đọc đến đâu mình còn phải ngấm nữa. Vừa đọc vừa tụng kinh là vừa ngấm nhé. Tôi thường đọc kinh như thế. Vừa tụng kinh vừa ngấm. Vừa tư duy về quán chiếu. Đoạn kinh này Đức Phật nói cái gì? Đoạn kinh này Đức Phật dạy như vậy nó giống với đoạn kinh nào mà mình đã được đọc, được tụng, được học qua. Nó có sự tương đồng với nhau về ý nghĩa. Để mình rút ra những bài học kinh nghiệm. Đó. Thế đọc kinh không phải là chỉ đọc cho con vẹt đâu, như cái máy đâu, cái đài đâu. Mà đọc kinh là phải suy nghĩ nghĩa lý của kinh. Chúng ta có hiểu được đúng thì chúng ta mới hành được đúng. Chúng ta hiểu mà sai là chúng ta hành chật rồi, là hành sai rồi. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta kinh nghiệm đọc kinh, kinh nghiệm tụng kinh là nó cứ vừa vừa thôi. Đừng chậm quá thì nó rời ra. Nhanh quá thì chúng ta không hiểu được lý kinh. Như là đọc chú, như tụng chú thì không nên. Chú thì không cần phải hiểu về ý nghĩa. Vì chúng ta muốn hiểu cũng không hiểu được. Vì chú là thuộc về cái tạng bí mật của Như Lai, của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể dịch ra nghĩa thì cũng không có ý vị gì cả. Ví dụ như cái chú của trong Bát Nhã chẳng hạn. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát nhã ba la mật đa. Nếu mà thiên âm từ tiếng Phạm ra dịch ra nghĩa là gì? Đi mau, đi mau, mau đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau đến gì? Đến bờ bên kia. Thế thôi. Có một cái đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau, đến bờ bên kia. Thế thôi. Chúng ta thấy này. Phật thì dạy chúng ta là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau để đến bờ bến bên kia. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, cái câu thần chú, nó hiểu nghĩa chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta hiểu chú của Phật chỉ đơn giản là đi mau để đi mau mau đi mau đi mau để đến bờ bên kia thì còn cái gì là linh thiêng, còn cái gì là mầu nhiệm, còn cái gì là sự gọi là chứng ngộ đến cái chỗ mà tận cùng của chư Phật nữa. Cho nên trong cái quy tắc, cái nguyên tắc phiên dịch kinh điển của các bậc tổ sư ngày xưa có gọi là ngũ chủng bất thiên. Thế có năm loại không thể phiên dịch ra được. Ví dụ ấy, trang trọng bất thiên, đa nghĩa bất thiên, bí mật bất thiên. Đấy, cái này là bí mật này. Về cái thần chú nó gọi là bí mật thì không phiên dịch, không dịch ra nghĩa. Ví dụ cái chữ đó mà dịch là đi mau, đi mau, mau mau, đi mau, mau đi mau, đi mau để đến bờ bên kia thì đọc cái đấy nó không ấy. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Đức Phật nói thần chú rằng là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề thát bà ha, ma bát nhã ba la mật đa. Nghe thấy không? Khác hẳn. Đó gọi là bí mật bất thiên. Ví dụ thần chú đại bi, hay là các câu thần chú của Phật chẳng hạn, nó thuộc về mật tạng, thuộc về bí mật tạng. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Hàng Bồ Tát, nhất sinh bổ xứ như là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Bổ Hiển Di Lặc còn không biết được. Vậy phàm phu chúng ta biết được làm sao được. Cho nên những cái đó thì không thể phiên dịch thành lời để dạy bảo chúng ta được. Mà chúng ta chỉ gọi là y giáo phụng hành. Phật dạy thế nào, chúng ta chỉ tụng y như thế. Tổ dạy thế nào, Phật dạy thế nào, tổ bảo thế nào, bảo là tu hành muốn đạt được cái thành tựu cái thần chú này. Muốn đạt đến cái chỗ gì? Trí sáng tâm khai. Thì phải thực hành gọi là tam mật đó, gia trì hay gọi là tam mật tương ưng đó. Tam mật tương ưng, tam mật gia trì là gì? Đó là miệng thì trì tụng cái chân ngôn, tức là đọc tụng thần chú đó. Thân thì kết ấn, ví dụ như kết ấn chuẩn đề chẳng hạn, đó, chung tụng chú chuẩn đề. Kết ấn chuẩn đề như thế này họ tụng. Thế này họ tụng. Cứ tụng như vậy, cái tụng hết chú và cái xả chú đằng sau lại tiếp tục kết chú lại, tiếp tục các bài thần chú khác. Đó gọi là gì? Thân thì là kết ấn, ngồi trang nghiêm ngay thẳng trước ban thờ Phật, trước chính điện hoặc là ở trong tịnh thất, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và các vị thần hộ giới, để trì tụng cái câu chân ngôn ấy, cái câu thần chú ấy. Gọi là tâm thì quán tưởng, khẩu thì trì tụng chân ngôn, thân tay thì là kết ấn, ngồi theo đúng tư thế, kết ấn đúng tư thế, kết ấn xả ấn phải đúng với như lý như pháp mà chư Phật Bồ Tát các tổ sư đã truyền dạy chúng ta. Còn tâm thì quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Ví dụ như là đến câu thần chú chuẩn đề này, Phật Bồ Tát các tổ dạy chúng ta quán tưởng cái gì? Quán tưởng bông sen trắng hay bông sen xanh hay bông sen vàng chẳng hạn, vân vân, chúng ta quán tưởng như thế. Quán tưởng chúng ta gì? Dạy chúng ta quán tưởng thấy thân Phật, quán thấy từ đâu? Từ bông sen trở lên hay từ trên trở xuống? Chúng ta quán đúng như thế. Đó gọi là tâm quán tưởng. Gọi là tam mật tương ưng, hay gọi là, hay còn gọi là tam mật gia trì. Đó gọi là gì? Nhất tâm. Tu hành như vậy đạt được như thế gọi là nhất tâm. Cho nên có những pháp chúng ta chỉ y giáo phụng hành. Không được hỏi là cái chỗ này Phật nói cái gì, sao không dịch ra, cứ để thần chú như thế. Ví dụ như chú Đại Bi chẳng hạn, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Ra Đa Na Đa Na Đa Ra Giải Ra Nam Mô Thì Ra, vân vân chẳng hạn. Tại sao không dịch nó bén cái tiếng Việt cho mọi người hiểu? Ấy không được. Nó thuộc về bí mật tạng, lại không được. Đạo tràng của chúng ta thấy thì tất cả các khóa lễ trừ về mật chú, chúng tôi đều cho chuyển sang tiếng Việt mà đọc tụng hết. Để sao chúng ta có hiểu lời Phật thì mới hành được. Ví dụ như cái câu Kinh Di Đà, thì Phật nói Kinh A Di Đà. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn nông Cấp Cô Độc, cùng với rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, với chúng đại tỷ khiêu vân vân gì gì đó. Đức Phật nói cái gì? Chúng ta đọc đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Nó hiểu thì chúng ta mới phát khởi được niềm tin thanh tịnh. Có niềm tin thanh tịnh chúng ta mới gì? Mới không bị tà ma ngoại đạo nó lôi cuốn chúng ta. Mới không bị một số những vị sư mà họ không tu theo pháp môn tịnh độ, họ bán phá, họ nói rằng pháp môn tịnh độ là Bà La Môn giáo, là Phật giáo ở Trung Quốc, vân vân và vân vân chẳng hạn. Nhưng chúng ta hiểu, trong kinh có lục chủng thành tựu. Tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chúng thành tựu, chủ thành tựu, vân vân. Có sáu cái pháp thành tựu ấy, đó là minh chứng, đó là lời đích thân Đức Phật nói. Thế nên chúng ta, người ta có nói ngả nói nghiêng như thế nào chúng ta vẫn vững vàng như cái đỉnh ba chân, như kiềng ba bốn chân, vân vân đó. Cho nên quan điểm của chúng tôi, kinh sách khi đọc tụng là phải hiểu được nghĩa, trừ về mật tạng, tức là về thần chú của Phật đó, thì không khuyên gì. Vì vậy mà tới đây các vị biết này, thầy đang thành lập một cái tổ dịch kinh, đang đào tạo từ bây giờ. Vì kinh sách của Phật giáo Đại Thừa chúng ta là đại đa số là ở trong Hán Tạng. Vì ngày xưa là các tổ ở Ấn Độ người ta sang Trung Quốc, các tổ dịch kinh sang tiếng Hán. Chứ các cụ không dịch kinh như tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta thực sự là mới có mấy trăm năm nay thôi, 200-300 năm nay thôi. Còn xưa chúng ta vẫn học chữ Hán, xong đến chữ Nôm. Vì chúng ta nhớ học lịch sử, chúng ta biết rằng cái thời An Dương Vương chúng ta còn chưa có chữ viết nhé. Thế kỷ cuối thứ nhất và đầu thứ hai sau Công Nguyên, đất nước chúng ta vẫn chưa có chữ viết, mà chỉ có văn hóa truyền miệng giống như dân tộc của chúng tôi bây giờ thôi, dân tộc Mường. Chúng ta biết lịch sử dân tộc Mường của chúng tôi đến nay cũng trên dưới 4-5 nghìn năm cùng với lịch sử dân tộc đất nước rồi, nhưng đến nay dân tộc văn hóa Mường chúng tôi vẫn chưa có chữ viết đấy, các vị thấy không? Vì cái sự ỷ lại là có chữ quốc ngữ rồi, ngày xưa thì vào có chữ Hán rồi, xong bây giờ vào có chữ quốc ngữ rồi, cho nên cái sự ỷ lại trải qua mấy nghìn năm nay dân tộc của chúng tôi vẫn chưa có chữ viết. Vừa qua chúng tôi lên thăm dân tỉnh Hòa Bình, ngồi làm việc với bác các trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Bác không phải là người Mường, bác là người Kinh, ở đây hình như quê ở Nam Định hay sao, lên công tác ở tỉnh Hà Tây ngày xưa, xong lại chuyển lên tỉnh Hòa Bình, tách tỉnh thì bác đã lên đó bác công tác làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thế bác có khoe với tôi rằng tôi vì dân tộc của thầy, tôi có nghiên cứu và đi tìm hiểu cái văn hóa dân tộc Mường đã hơn chục năm nay, và tôi đang đúc kết, đang cho ra một cái cuốn sách mà được cái hội gì này đó của nhà nước mình là cũng công nhận, Bác nói cái hội gì tôi quên mất rồi. Có biếu tôi một cái quyển sách đấy. Có hai quyển. Và bác nói đang nghiên cứu để tới đây là ra chữ viết của người Mường. À, cũng rất là mừng. Nhưng bây giờ ra chữ viết của người Mường thì điều quan trọng bây giờ ra chữ viết của người Mường thì người Mường có học nữa không? Vì bây giờ văn hóa phổ thông á, tức là mình gọi nôm na văn hóa phổ thông á, đại chúng á, là tiếng Kinh á, nó bao trùm hết cả 53, 54 dân tộc anh em rồi. Cho nên là những cái người mà những cái xã, những cái huyện mà giáp với người Kinh ngoài này bây giờ là trẻ con không biết nói tiếng Mường nữa. Đến phần thậm chí văn hóa nói bây giờ nó không biết nói nữa, tức là bỏ quên cái gốc rồi. Thế hỏi rồi dân tộc gì, bảo con dân tộc Mường. Còn biết nói tiếng Mường không? Không, cháu không biết nói. Còn nghe được không? Không, cháu không biết nghe. Đấy, như vậy là cái gốc cũng đã mất đi rồi. Dần dần là bị đồng hóa hết. Đảng nhà nước chúng ta, chính phủ, bộ văn hóa chúng ta luôn luôn là đề cao là cái văn hóa, cái dân tộc. Và khuyến khích các dân tộc này là nên duy trì cái ngôn ngữ nói và chữ viết của các văn hóa dân tộc của mình, ngoài cái tiếng học phổ thông ra, ngoài học tiếng phổ thông và chữ phổ thông ra. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ đã mất mát đi rất là nhiều. Ở trên chùa Tản Viên, xã Minh Quang cứ một năm thì phải tổ chức kết hợp với ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể của xã tổ chức một cái hội thi tiếng Mường để cho các cháu nhỏ nó học. Và 4-5 năm nay mới bắt đầu thì các cháu nó mới học quay lại. Bố mẹ mới bắt đầu dạy cho các cháu, ông bà mới dạy cho các cháu, bố mẹ mới dạy cho các con, bỏ mất đi cái văn hóa của mình. Các vị không phải là tôi thì các vị không thấy sót thôi. Còn chúng tôi thực sự mà là cái người sinh ra từ cái nơi như thế mới thấy được rằng bây giờ đến người dân tộc mình mà không biết nói tiếng dân tộc mình mới đau chứ. Giống như vừa qua có một cái vị tiến sĩ này nào đó là con của một ông giáo sư, hình như con ông giáo sư Bùi Hiền hay sao ấy. Ông ấy căng cái băng rôn khẩu hiệu, ông bảo là nên bỏ tiếng Việt để học tiếng Anh để cho đất nước phát triển. Chúng ta thấy đấy, một vị tiến sĩ căng cái băng rôn khẩu hiệu ở trước cửa nhà mình lên đề nghị đảng nhà nước bộ giáo dục là bỏ tiếng Việt đi để học tiếng Anh để cho đất nước phát triển, bỏ hẳn tiếng Việt đi chỉ học tiếng Anh thôi để cho đất nước phát triển. Đấy. Chúng ta thấy có những con người họ thừa chữ mà lại thiếu văn hóa. Có thể nói như thế, thừa chữ mà lại thiếu văn hóa, thiếu về cái kiến thức lịch sử phát triển và tồn tại của dân tộc, của đất nước chúng ta. Ấy, chúng ta có thể là gì? Là đề cao cái học tiếng Anh để cho hội nhập quốc tế thì được. Nhưng mà không thể bảo là bỏ cái tiếng gì, tiếng Việt để đi học tiếng Anh để đất nước phát triển. Anh phát triển như thế để làm cái gì? Phát triển như thế mà cái văn hóa truyền thống của tổ tiên 4-5 nghìn năm của mình bỏ một phát là bỏ hết đi như thế để đi học tiếng Anh thì như thế phát triển làm cái gì? Chúng ta biết nhé, Trung Quốc đô hộ chúng ta, phương Bắc đô hộ chúng ta 1.000 năm Bắc thuộc, nhưng chúng ta vẫn không bỏ mất cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta. Các cụ chúng ta đấy, các vị biết đó, sau thời nhà Trần, đến thời nhà Trần chúng ta bắt đầu rồi. Ngày xưa toàn học chữ Hán. Đến thời nhà Lý, sang thời nhà Trần một cái các cụ chúng ta, đất nước chúng ta độc lập rồi. Chúng ta bắt đầu chuyển sang từ chữ Hán sang chữ gì? Chữ Nôm. Chúng ta viết từ chữ Hán sang chữ Nôm. Mà chữ Nôm ở đây là chính là chữ do các cụ chúng ta, do cha ông của chúng ta gì? Kết hợp và nghĩ ra và soạn ra, viết ra cái chữ Nôm ấy. Và học chữ Nôm trong suốt cái quá trình dài. Chữ Nôm mà cho sang đến thế kỷ nhà, đến triều đại nhà Nguyễn ở đằng trong đó, thế kỷ thứ 17-18 thì khi đó cái gì chúng ta mới bắt đầu học chữ quốc ngữ. Thì khi đó chữ Nôm để thay thế cho chữ Nôm. Hàng nghìn năm Bắc thuộc chúng ta còn không đánh mất văn hóa của mình cơ mà, này là đi bảo là bỏ chữ Việt đi để học tiếng Anh để cho đất nước phát triển. Không biết là tiến sĩ kiểu đấy mà con của ông giáo sư. Cả nhà đều là gì, có học hàm học vị. Bố thì tự nhiên và nghĩ ra một cái kiểu chữ mới muốn bắt tất cả người dân Việt Nam chúng ta bỏ hết cái chữ bây giờ đi để học chữ mới. Con thì bảo là bỏ hết tiếng Việt đi để đi học tiếng Anh để cho đất nước phát triển. Tôi đọc thế mà tôi cứ buồn cười. Không hiểu các vị ấy, thừa chữ quá mà nó thiếu văn hóa. Thiếu về cái kiến thức lịch sử và cái truyền thống dân tộc. Nó khổ thế. Đấy. Cho nên đất nước của chúng ta nó cũng đa dạng cái bản sắc văn hóa như thế. Đấy. Học cái gì thì học. Phát triển cái gì thì phát triển. Nhưng cái gì cái gốc á, thì mình phải biết trân trọng. Phải biết bảo vệ, phải biết giữ gìn, dựa vào đó để phát triển lên vậy. À, bảo thủ, nhưng phải bảo thủ cái tốt. Bảo thủ những cái gì, cái truyền thống tốt đẹp cho con cháu chúng ta, dân tộc chúng ta hàng ngàn năm sau, thậm chí nhiều hơn nữa, vẫn còn nương vào đó để làm cái chỗ quy tụ nhân tài, để cùng nhau gây dựng, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta. Cái bảo thủ ấy thì cần nên. Còn cái bảo thủ mà cái việc mà chúng ta đọc như thì ngã văn nhất thời và tại sao về quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, nó chả hiểu cái gì cả. Mà hàng nghìn năm nay cứ thế là đọc. À, thì ngày xưa các cụ chúng ta, dân chúng ta học chữ Hán thì thôi biết thì được. Nhưng bây giờ không học nữa. Đại đa số không học nữa, không hiểu nữa, không biết nữa. Thậm chí các sư như chúng tôi còn nhiều người không biết. Thì huống chi các Phật tử. Cho nên bây giờ tôi phải lo xa. Lo xa làm sao đó là sợ rằng khoảng độ 50 năm nữa hoặc 100 năm nữa, thậm chí các sư ấy, chữ Hán cũng còn không biết nữa. Thì là phải làm sao? Mà mình muốn thoát cái chữ Hán ra càng sớm càng tốt ấy, thì bây giờ phải dịch hết sang tiếng Việt. Để cho tăng ni Phật tử chúng ta lớp trẻ sau này cứ tiếng Việt là nó học. Cứ tiếng Việt là học. 50 năm nữa, 100 năm nữa là chúng ta thoát hẳn cái vấn đề đó. Tiếng Việt là chúng ta học. Giống như đấy chúng ta thấy các tổ ở Ấn Độ dịch từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit sang tiếng Hán. Vài chục năm sau, vài trăm năm sau, người Trung Quốc cái gì? Không dùng tiếng Phạn, không dùng tiếng Sanskrit để đối chiếu nữa. Mà tất cả kinh điển là từ gì ạ? Từ ở trong cái tiếng Hán hết. Các cụ cái dịch xong một cái là gì? Là tất cả những cái bộ kinh của tiếng Hán, tiếng Phạn và tiếng Sanskrit đó không còn nữa. Tất cả ở trong cái bộ Hán. Ấy. Bây giờ chúng ta không phải thế. Chúng ta muốn cho có cái văn hóa độc lập. Dân tộc thì có rồi, còn của Phật giáo nữa. Tiến tới cái gì chúng ta độc lập nốt cái phần, còn cái lời ở trong kinh này, lời trong kinh này là lời của Đức Phật nói. Trung Quốc cũng học lại lời của Đức Phật. Nhưng mà đã được dịch ra tiếng Trung Quốc. Chúng ta bị hàng nghìn năm Bắc thuộc cho nên kinh điển của chúng ta, của Phật giáo, Bắc Tông 95, thậm chí 98-99% là ở trong đó. Cho nên bây giờ học để làm gì? Để biết để dịch ra. Dịch ra khoảng 50 năm nữa, 100 năm nữa, con cháu chúng ta vô tư. Đây là kinh sách dịch của Đức Phật được dịch ra tiếng Việt Nam của chúng tôi. Đấy. Đây cũng có thể nói gì? Cái lòng tự tôn dân tộc. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai nó là điều quan trọng nhất. Đó là chắc chắn rằng càng về lâu về dài, người Việt của chúng ta sẽ không học chữ Hán nữa. Mà người Việt chúng ta sẽ học tiếng Việt và học tiếng Anh. Học cái tiếng chuẩn phổ thông quốc tế đó chính là tiếng Anh. Mà học tiếng Hán, cổ thì họ không học nữa. Có học thì học tiếng Trung bây giờ. Mà tiếng Trung hiện đại bây giờ, người Trung Quốc từ khi cải cách cách mạng văn hóa của Trung Quốc bây giờ cải cách chưa viết, họ cũng không đọc được văn phồn thể, tức là tiếng Hán cổ của họ nữa. Chính người Trung Quốc bây giờ họ cũng không học được, không đọc và không hiểu được cái tiếng Hán cổ của họ nữa. Đấy, từ khi cách mạng văn hóa, cải cách văn hóa, cải cách chữ viết, thành từ văn phồn thể thành văn giản thể của tiếng Trung Quốc bây giờ, người Trung Quốc gốc bây giờ còn không đọc được chữ của họ ngày xưa. Thế huống chi làm sao chúng ta lại phải đi học cái đó? Cho nên con cháu chúng ta tôi nghĩ là không phải học cái đó nữa. Cái đó là gì? Cái lớp bây giờ, lớp chúng tôi này, tôi nghĩ rằng là cái lớp cuối cùng. Học và làm cái điều đó để phiên dịch ra được Bộ Tam Tạng Thánh Điển từ tiếng Hán ra tiếng Việt của chúng ta hết. chuẩn, sau này là chúng ta cứ thêm học. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập được cái viện nghiên cứu Phật học Việt Nam. Và vừa qua, các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy cũng đã thành lập một cái gọi là viện Trần Nhân Tông. Viện Trần Nhân Tông này là để chuyên phiên dịch các văn bản cổ, thư tịch cổ từ tiếng Hán, từ chữ Nôm ra tiếng Việt. Dự kiến là làm trong vòng 30 năm đến 50 năm thì mới hòm hòm hết cái thư tịch đang có Việt Nam chúng ta từ chữ Hán và chữ Nôm sang tiếng Việt phổ thông bây giờ. Các cụ, các thầy đã làm rồi. Nhưng mà cái đấy là cái viện Trần Nhân Tông này họ dịch rất là nhiều. Cả những cái thư tịch, các văn bản về văn hóa, về chính trị, về ngoại giao, về kinh tế vân vân. Chứ không phải là chuyên về kinh điển Phật giáo chúng ta đâu. Kinh điển Phật giáo là có một bộ phận nhỏ họ làm. Nhưng chúng tôi cũng muốn thì đóng góp cái sức ấy, nhỏ của mình vào đó. Đặc biệt là cho đạo tràng chúng ta, phục vụ cho đạo tràng chúng ta. Vì các cụ, các thầy dịch ấy thì đôi khi các cụ trong miền Nam, các cụ dịch theo cái văn hóa của miền Nam, chúng ta thấy đọc đến nhiều chỗ chúng ta thấy cũng khó hiểu, rất khó hiểu. Chúng ta không hiểu được hết cái từ văn hóa của các vùng miền, thì các cụ ở trong cái dịch chúng ta rất khó hiểu. Kể cả ngoài này, các cụ mà dịch theo văn hóa ngoài này, ở trong kia cũng khó hiểu. Cho nên chúng tôi thì muốn là làm một cái gì đó để cho giới trẻ sau này khỏi phải vất vả tìm tòi ở đâu lâu. Vì vậy mà đang thành lập một cái, chúng ta thì không gọi là viện, gọi là một cái tổ phiên dịch. Trước tiên là thành lập một cái tổ phiên dịch khoảng độ 5-7 người đến chục người vậy đó. Trước mắt thì khoảng 4-5 người để dịch những cái nhỏ nhỏ và làm những cái chuyện tranh Phật giáo đó. Những cái câu chuyện tranh đó, đối với kinh Nhân Quả, kinh Thập Truyền, kinh Bát Đại Nhân Giác, vân vân, những cái bộ kinh quen thuộc, thậm chí là có thể kinh Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn và kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng vân vân, cho chuyện tranh vào. Chuyển thể là từ kinh Phật như thế thành chuyện tranh cho những người không thích đọc chữ thì thích xem tranh, thì họ xem tranh mà hiểu được ý Phật. Đây cũng là một cách mới. Đây cũng là một cái cách mới để hoằng pháp. Có người bảo đưa cả quyển kinh cho họ, họ nhìn thấy chữ họ sợ, bây giờ cái văn hóa đọc cái gì nó không yêu văn hóa đọc như ngày xưa nữa. Bây giờ nó lướt web tra mạng một tí, nó xem ảnh tí rồi cái là thôi, chả đọc. Giới trẻ bây giờ đặc biệt như thế. Văn hóa đọc còn ít người thích đọc lắm. Ngày xưa chúng ta thì gặp được cái quyển sách hay, nói chuyện hay nào á, kinh sách hay nào thì cầm cùi đọc, đọc hết ngày này đọc, có ngày khác đọc quên ăn quên ngủ luôn các quý vị, đúng không? Thế bây giờ bảo con cháu chúng ta nó đọc truyện, đọc sách như thế không, nó lướt web đọc, cầm cái điện thoại, cái máy iPad, nó lướt web cả ngày cả đêm được, nó chơi điện tử chiều chiều suốt được, nhưng bảo nó đọc sách á, nó không đọc, nó xem tranh, lướt qua. Thì bây giờ nó muốn xem tranh thì bây giờ chúng ta cho xem tranh. Chuyển từ kinh sách thành kinh chữ, thành gì kinh tranh, giảm bớt chữ đi, chỉ lấy những cái chỗ cốt yếu của Phật nói ở trong chữ đó thôi, để chuyển thể thành một cái bộ tranh. Đấy, muốn gì Phật Pháp chúng ta phải uyển chuyển như thế, nó lười đọc chữ, nó thích xem hình xem tranh thì vẽ tranh cho thật đẹp. Vẽ là phải vẽ đẹp, tranh là phải đẹp, chư Phật Bồ Tát là phải trang nghiêm tướng hảo, cảnh giới phải đẹp đẽ thanh tịnh. Thế nó nhìn vào nó phát tâm có gì đâu. Đấy cũng là một cái phương pháp. Trước mắt thì cái tổ phiên dịch của chúng ta là dịch những cái bộ kinh nhỏ, kinh ngắn, rồi chuyển thể thành chuyện tranh nữa. Chuyện tranh cho những người lười đọc. Những bộ kinh sách ngắn bỏ túi, nhỏ nhỏ cái bỏ túi. Tôi sang bên Đài Loan, thấy là rất nhiều những cái quyển kinh sách nhỏ, bé bằng cái bàn tay này. Ngắn khoảng 10 phân. Ngắn khoảng 10 đến 12 phân, rộng khoảng độ 6 đến 8 phân. Nhỏ nhỏ như thế, giống như cái quyển sổ tay bé tí chúng ta cho vào trong cái ví được ấy. Đấy. Thì bây giờ họ đi đâu họ mang cho cả quyển kinh thì họ không mang. Thì họ cần cái gì, nghiên cứu cái gì nhiều, họ tra trên Google cái là xong. Chúng ta làm cái quyển kinh, quyển sách nhỏ thế để cho các cháu mang theo nó học. Phật tử chúng ta có thể học được, đọc được. Trước mắt là như vậy. Đào tạo người học, đang gửi người đi học. Hai vị sang Đài Loan rồi, tới đây cho hai vị nữa. Tới đây nhà mình mà còn vị nào học được thì gửi hẳn sang đó vài vị nữa để cho học. Học xong này độ 8 năm sau thì về thì làm được rồi. 6 đến 8 năm về là dịch tốt rồi. Chuyên học bên đó 8 năm sau là về là làm tốt rồi. Coi như thông thạo rồi. 6 năm thì ít nhất cũng phải là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ về rồi. Vì nào mà học giỏi thì làm tiến sĩ xong rồi. Về là dịch được. Chuyên cho phiên dịch. Vậy là khoảng 10 năm sau là chúng ta có một cái đội phiên dịch là chuẩn và là hùng hậu rồi. Đó. Làm trong vòng 30 năm sau thì Tam Tạng Thánh Điển từ chữ Bán, từ chữ Hán sang tiếng Việt chúng ta xong. Lúc đó tôi có thể nhắm mắt để về thế giới bên kia được rồi. Đấy cũng là cái tâm nguyện. Để sau này cho con cháu chúng ta khỏi phải suy nghĩ nữa, phải lo lắng nữa. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy để làm cái gì á, tổ dạy chúng ta cũng phải có cái sự thành kính thì mới thành tựu được. Còn không có sự thành kính thì không thành tựu. Vậy cái sự phát nguyện vãng sinh của chúng ta đây cũng thế. Ấn Tổ bảo là phải thành khẩn thì mới đạt được nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn thì được, thì một phần thì tiêu được một phần tội nghiệp. Sinh được một phần phúc tuệ. Có 10 phần thành khẩn thì tiêu được 10 phần tội nghiệp và sinh được 10 phần phúc tuệ. Có đến 100.000 phần thành khẩn thì được 100.000 phần thì tiêu được 100.000 phần tội nghiệp, tội chướng và tăng được 100.000 phần phúc tuệ. Chúng ta thế, đấy lời Ấn Tổ dạy chúng ta. Phải thành khẩn, phải thành kính. Có một phần thành kính thì tiêu được một phần tội nghiệp, tăng được một phần công đức. Có 10 phần thành khẩn thì tiêu được 10 phần tội chướng và tăng được 10 phần công đức. Có 100.000 phần thành khẩn thì tiêu được 100.000 phần tội chướng và tăng trưởng được 100.000 phần công đức. Đấy là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí nói đấy. Ấn Tổ chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên cái công hạnh của Ngài á, chúng ta thấy với công hạnh của Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đọc, chúng ta để ý nha. Trong Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, đọc với cái bộ niệm Phật thập yếu này xem, cái văn phong giống nhau y hệt. Mặc dù hai con người ở cùng một thời kỳ, sinh ra cùng một thời đại ở trên hai quốc gia, nhưng văn phong các ngài giống nhau y như đúc. Hạnh tu của các ngài giống nhau cũng y như hệt. Chúng ta thấy Ấn Tổ thì chuyên tu tịnh độ. Còn Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thiền Tâm thì ngài thiền tịnh, gọi là mật tịnh song tu. Nhưng mà tịnh thì chuyên hơn. Sau giải phóng năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngài vào nhập thất chuyên tu niệm Phật. Bên ngoài thất của ngài răng hết dây thép gai lại. Ý là tôi không tiếp khách, không tiếp xúc với ai nữa. Tôi đi niệm Phật. Vào trong đó niệm Phật một thời gian dài. Biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại. Ngồi trên bản tọa mà ra đi. Ngồi kiết già trên bồ đoàn mà ra đi. Đấy chúng ta thấy. Mà những cái văn phong của tổ viết chúng tôi nghiên cứu mà thế. Những cái văn phong của các ngài chắc lắm. Giống nhau y hệt luôn. Thế có người bảo rằng á, hai người cùng sinh ra trong một khoảng thời gian ở hai quốc gia như vậy, tại sao lại là một người được? Chúng ta đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn 25, thấy Bồ Tát Quán Âm là gì? Ngài có thể một lúc thì hiện ra nhiều thân ở khắp gì? Khắp 10 phương thế giới cơ mà. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng như thế. Ngài cũng có thể thì hiện ra nhiều thân cùng một lúc ở khắp 10 phương thế giới, chứ không chỉ ở Trung Quốc, không ở Việt Nam đâu. Mà ở Việt Nam có thể ngài thì hiện ra nhiều tấm thân một lúc, Bắc Trung Nam đều có, có thể hiện đã làm sư, là Phật, là cư sĩ, là gì? Là những người quét rác, là những loại súc sinh như là con trâu, con bò, con chó, con ngựa, con cá, vân vân, con cua, để hướng dẫn cho đồng loại đó gì biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, biết là niệm Phật theo gì cái ngôn ngữ của họ, của các loài ấy có đấy. Thậm chí các ngài còn vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh để giáo hóa cho các loài ấy cơ mà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng không chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc mà khắp mười phương thế giới các ngài đều phân thân nó thể hiện để giáo hóa chúng sinh. Cho nên các vị cứ đọc xem sách của ngài mà xem cái văn viết giống nhau lắm, giống nhau. Người xưa cũng nói, đây là dẫn lời của Đức Đệ Nhị Tổ Việt Nam của chúng ta. Người xưa cũng nói, thành tâm sở khí, kim thạch vị khai. Có nghĩa là sức thành khẩn hướng đến đâu, có thể trẻ núi phá vàng đến đó. Cụ nói là dẫn lời của người xưa, nói rằng thành tâm sở khí, kim thạch vị khai. Nghĩa là thành khẩn hướng đến đâu, có thể trẻ núi phá vàng đến đó. Chúng ta thấy, con người chúng ta có trẻ được núi không? Có trẻ được núi không? Các vị ai mà đi vào miền, đi Bắc Trung Nam, chúng ta đi đường bộ á, chúng ta đi qua đèo Hải Vân á, chúng ta thấy mình trẻ cái đào thông cái hầm qua trên núi Hải Vân ngày xưa là phải đi lên nhá, đi lên đèo nhá, đi xuống, nhưng nó thì nó nguy hiểm quá, một năm có bao nhiêu vụ tai nạn, chết rất nhiều người. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, Bộ Giao thông ấy, nghiên cứu cái phương án này khoan hầm mà đi gì, đi xuyên qua đèo Hải Vân, đi từ đầu này sang đầu kia. Đấy, chúng ta thấy đấy là gì, chè núi đấy, xe núi đấy. Các cụ ngày xưa nói gì, cái gì nhỉ, cái gì mà rời non và lấp biển, có chí ép làm nên, có chế thành công cái gì đấy, đúng không? Đấy, không có việc gì khó thì sợ lòng không bền, đúng không? Đào non và lấp biển, có chí ép làm nên, có chí ép thành công gì đó đấy, đại ý là thế. Cho nên đấy tổ mới nói đấy, nếu mà thành khẩn đến hướng đến đâu thì có thể phá núi và chẻ núi và phá vàng. Vàng có phá được không? Vàng thì nó rất là dẻo, rất là chắc, nhưng có phá được không? Có chặt được không? Có chặt được. Kể cả cục vàng to, bây giờ đưa cho ta một cục vàng to đâu ta cũng chặt được. Bảo đưa cho cục vàng to như hòn gạch to như cái bàn này, bảo đưa cho ta một cái dao, một cái dao cùn, và cứ chặt chặt được đến đâu thì bán được đến đó. Chúng ta có chặt được không? Chặt được. Không chặt được đôi thì chúng ta chặt cái nhỏ dần dần, cái mang bán dần, chặt được, đúng không? Đấy, đây là ý nói, đại ý tổ muốn dẫn cái này để nói chúng ta là phải có cái lòng thành khẩn tiên quyết và không được thoái chuyển, thì cho dù làm việc gì khó đến đâu cũng có thể làm được vậy, cũng có thể thành công vậy. Sau đây là sự thật các quý vị, sự thật đấy, đây là sự thật. Ví dụ ngày xưa tôi đi học, đi đến chùa, xuất gia đến chùa rồi, các vị biết là tôi dốt đến nỗi mà viết cái bài văn, tả cái bài văn Trường Giang sóng, bài văn Trường Giang của tác giả Huy Cận đó. Chả biết tả kiểu gì, tôi nghĩ gì viết đấy, gạch cứ gạch đầu dòng thôi. Ai làm cái bài văn lớp 10 là còn như thế, cấp 3 còn như thế, cô giáo bắt đứng ở trên bảng đọc cái bài văn, đọc câu nào ở dưới cả lớp 40 mấy đứa nó cười, ôm cả bụng nó cười. Chú tiểu của nhà chùa gì mà dốt thế, nó không nói ra cái câu đó nhưng mình biết là gì, nó quay thường chú tiểu của nhà chùa. Các cụ ngày xưa nói tiểu thừa hơn gì, tiểu thừa vái lại hơn gì, còn hơn á. các cụ ngày xưa tiểu thừa vái lại còn hơn nữa, quan lại triều đình. Chứ cụ nói thế. Đấy, tiểu thừa vái lại còn hơn nữa, quan lại triều đình. Vậy mà gì ạ? Mình là chú tiểu ở trong chùa lên, đọc nó ở đây, nó ôm bụng, nó cười, cứ đọc nó câu nào, nó cười câu đấy. Nó cười, thậm chí cười, cười là mấy đứa thanh niên nó nghịch nghịch, nó còn vỗ bàn, vỗ ghế, thình thình, nó cười với nhau nữa cơ. Mình thì ở trên thì xấu hổ, chả biết nó để mặt đi đâu. Xấu hổ quá. Đã thế thì về thì đã phải học. Học cho chúng mày không thể coi thường được cái tiểu thừa vái lại của nhà chùa thì thôi. Cho nên về thì đón cô giáo đến học lại, mua sách lớp 3 về để đọc. Để học nhờ cô giáo xuống lớp, xuống chùa để dạy lại, học từ lớp 3 trở lên. Vì ngày xưa đi học đốt, lớp 2 đốt một lần, này lớp 4 đốt một lần. Cho nên bây giờ tôi học từ giữa học từ lớp 3 trở lên. Đấy, học từ lớp 3. Tất nhiên là học đại cương, học để cho biết. Thì bây giờ mình cũng lớn rồi, nó cũng suy nghĩ tư duy nó nhanh rồi. Để tâm vào nó nhanh hơn. Ngày xưa có thể học một tháng mới biết được, bây giờ thì học khoảng độ 2-3 buổi là hết, biết được hết những kiến thức đấy. Hoặc tuần là biết được thôi, cho nên học từ lớp 3. Học lại cho đến đuổi kịp vào cái lớp đi học bổ túc văn hóa đấy. Và cho đến bây giờ thì quả thật là tôi chắc chắn là chả có ai cười được nữa. Lớp của tôi 40 mấy bạn cùng học cái năm đó cho đến bây giờ chắc chắn là không có ai cười được nữa. Không có ai phải cười được một cái bài văn tôi viết nữa. Tôi viết một cái bài văn rồi chắc chắn không có ai cười được nữa. Nhưng ngày đó thì khác, đúng không? Cho nên các cụ ngày xưa nói là có công mài sắt, có ngày nên kim. Chúng ta dốt đến đâu cũng có thể gì? Cũng có thể vượt qua được cái dốt đấy nếu chúng ta lập được cái chí nguyện là kiên cố. Và chúng ta gì? Lấy cần cù bù thông minh. Chúng ta thông minh mà cần cù nữa thì càng tốt. Nếu không thông minh được thì gọi là lấy cần cù bù thông minh. Tôi thì thuộc cái dạng đó, cần cù bù thông minh. Nếu tôi mà có một chút thông minh như các quý vị nữa thì bây giờ chắc là tôi không quản như thế này nữa. Tôi phải tiến xa hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà tôi thì cái này không được thông minh như các quý vị. Gọi là nó ngu ngu đần đần, rốt rốt. Nhưng mà chịu khó, cần cù và giữ cái chí nguyện. Muốn học cái gì thì học bằng được. Muốn làm cái gì thì không có ai cản được. Đấy, tôi có một cái đặc điểm như thế. Tôi mà thấy cái việc đó là việc thiện, cái việc đó là việc tốt, việc đó là việc đem lại lợi ích cho Phật Pháp và cho chúng sinh, cho thế gian, cho dân tộc, cho đất nước. Tôi mà muốn làm thì không có ai cản được. Kể cả thầy tôi không cản được. Nếu đã muốn làm. Đấy, hôm rồi ra lễ khánh tuế sư phụ, hôm hết an cư đó, thầy trò ngồi nói chuyện rồi lâu lâu rồi. Thì tôi mới bạch cụ là con thành lập một cái tổ phiên dịch và một cái công ty chuyên in ấn văn hóa phẩm Phật giáo. Cụ tròn mắt lên, cụ bảo mày cứ dở ra cái việc này chưa xong mày lại dở ra việc khác. Lúc đó cụ bảo thế, mày cứ giữ lại cái sức khỏe của mày cho nó tốt đi. Người thì suốt ngày ốm đau bệnh tật mà cứ thích đi làm nhiều. Chùa chiền nó làm, chùa này chưa xong lại làm chùa khác. Làm hết chùa này đến chùa nọ. Mày phải nghĩ đến sức khỏe của mày chứ. Mày mà không khỏe thì mày làm sao mà mày tu được, mày không mày sao mày làm được. Cứ tập trung vào cái việc làm chùa, làm chiền cho nó xong đi đã. Xong rồi công việc của giáo hội, các hòa thượng, các thầy giao cho cái gì thì lo cho nó xong đi đã. Chưa xong việc đấy, bây giờ lại đi vào thành lập cái tổ dịch, phiên dịch kinh sách. Rồi lại thành lập cái trụ sở, cái công ty in ấn nữa. Thế bây giờ mày thành lập xong mà mày bỏ đấy làm sao được? Thành lập xong thì mày phải chỉ đạo, mày phải sát sao thì nó mới thành công được chứ. Không có làm sao mà thành công được. Rồi cụ nói cả cái giáo hội nó thành lập mấy chục năm nay mà họ còn chưa làm được. Có mình mày mày làm sao làm được? Thế cứ để cho cụ nói hết. Biết là cụ sẽ không ủng hộ mày rồi, tôi biết. Cái việc này cụ không ủng hộ từ đầu. Vì sao? Vì cụ sợ sức khỏe. Cụ thì luôn luôn là lo cho sức khỏe của tôi và bảo cái chú trọng nhất của bác là phải để ý đến sức khỏe. Chứ còn cái việc khác á, làm được gì thì làm. Để cái cũng quý hóa. Thầy mà lo cho trò như thế thì lo sức khỏe cho đệ tử như thế. Cũng hiếm người đấy các quý vị. Hiếm người thầy thì được như thế. Tôi cũng phải thấy là thầy rất là tự hào. Mình đã có một cái người thầy lo cho mình như thế, rất tự hào. Đấy, thưa cụ nói, một hồi cụ bảo giáo hội, các hòa thượng, các thầy đã thành lập cả một cái viện nghiên cứu Phật học. Cả bây giờ là tới vừa qua là cả một cái viện gọi là viện Trần Nhân Tông, có cả các giáo sư, các tiến sĩ ở ngoài đời đầy vào đấy, mà người ta còn chưa làm được cái gì. Mà thành lập đến 3-4 năm nay rồi. Đến bây giờ vẫn còn đang ở trong giai đoạn mà gọi là xây dựng trụ sở và đi tìm con người. Chưa có cái gì. Mà bây giờ mày bao nhiêu việc rồi, một mình mày kham làm sao kham hết. Tham đấy. Để cụ nói một hồi. Tôi nói bạch cụ là bạch thầy là đúng. Sức khỏe con người có hạn. Trí tuệ của con nó cũng có hạn. Nhưng mà cái khổ nói là cái hành nguyện của con là nó không có hạn. Đấy, bạch cụ như thế. Sức khỏe có hạn, trí tuệ có hạn, nhưng mà hạnh nguyện nó thì nó không có hạn, cho nên nó khổ thế. Thôi thì cụ cứ hoan hỉ để cho con, để cho con làm. Con sẽ, con tôi phải nói luôn rồi, mình gọi là cái biết thì tôi biết rồi, nó bạch trước thì cụ sẽ không cho làm. Không cho làm mà mình còn làm thì là gì, là không được, đó là chống đối. Nhưng mình biết cái việc này là gì, bạch cụ sẽ không cho làm, nhưng mà làm thì có lợi ích cho Phật pháp, cho dân tộc và cho gì, cho chúng sinh. Cho nên á, thôi thì phạm một cái lỗi nhỏ, nhưng mà thành tựu cái nguyện lớn. Đây các cụ như ngày xưa nói rồi, thôi á, gọi là tiền trảm hậu tấu. Vì cái việc mình thấy nó đúng. Nếu mà tấu trước á, thì cụ không cho, mà mình vẫn cố tình làm thì gọi là chống đối. Nhưng tiền trảm hậu tấu á, thì việc nó đã rồi. Các cụ thấy là cái việc đó thì nó làm cũng được. Thì thôi cũng mắng rồi nhắc nhở rồi động viên dăm ba điều để cho nó cố gắng thôi, rút kinh nghiệm thôi. Cho nên tôi biết cái này nếu tôi bạch trước chắc chắn là cụ sẽ không cho làm. Vì vậy thành lập trước. Hôm rồi ra mới tấu. Tấu thì lúc đầu đúng là cụ mắng cho nên thân, dẫn chứng cho thế này nọ kia. Thế sau đó tôi mới nói là bạch thầy là không phải một mình con làm. Đầu tiên là con đã đào tạo một số các đệ tử cho đi học ở Đài Loan. Mà bây giờ chỉ còn có mỗi Đài Loan là học chữ Hán cổ thôi. Trung Quốc là bỏ chữ Hán cổ rồi, không còn nữa. Vì vậy bây giờ muốn biết được cái Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì phải gì? Phải học chữ Hán cổ. Mà ở Việt Nam bây giờ, những các thầy dạy ở Việt Nam bây giờ cũng còn chưa ổn. Không chỉ dịch được những cái bộ kinh, những cái bộ sách gọi là nó ở trong cái phạm vi vừa phải. Còn các cụ, các thầy lớn ngày xưa thì bây giờ các cụ viên tịch sắp hết rồi. Như lứa của Đức Pháp Chủ, lứa của Hòa Thượng Chủ tịch, thì các cụ đã viên tịch và các cụ cũng già rồi. Các cụ không dạy được nữa, không truyền được cho nữa. Giới trẻ thì bây giờ nó học lơ tơ mơ đấy, cũng như tôi này nè. Có học nhưng mà học lơ tơ mơ. 8 năm học đấy nhưng mà lơ tơ mơ thôi. Đưa cho những bộ luận khó, những bộ kinh khó thì vẫn không dịch được. Bộ dễ dễ quen mà học rồi thì dịch được. Bây giờ nhìn một bộ mới hoàn toàn đó thì mày mò tra từ điển chán, nó còn chưa khớp cho. Cho nên phải gửi đi học, đấy là một phần. Cái thứ hai là đào tạo nguồn lực ở trong nước. Một số các bạn sinh viên học về khoa ngữ văn, tiếng Trung, tiếng Hán, ra trường một cái mình tuyển vào khoảng 5 bạn hoặc 10 bạn vào đấy. Cho các bạn vừa học vừa làm, dần dần. Cho một số các bạn mà đi học ở Đài Loan về, tuyển được 1-2 bạn rồi, các bạn để dạy cho các bạn đấy trước. Sau này các sư nhà mình học 8-10 năm sau về nữa. Thế là cùng hợp sức nhau vào, mình có một cái đội phiên dịch là không mạnh như là ngày Trần Huyền Trang, như là ngày Cưu Ma La Thập ngày xưa, nhưng cũng có thể nói là gì, ở Việt Nam chúng ta cũng không phải là có nhiều vậy. Đấy, nghĩ nó xa như thế. Bạch với cụ như thế. Thế cụ bảo mày lại nghĩ đến xa tận như thế à? Bảo vâng. Không chỉ xa 10 năm mà xa 20 năm, xa đến 30 năm bạch thầy. Thế lúc đó cụ mới trầm tư một chút, xong cụ bảo là gãi đầu gãi tai một chút, cụ bảo nhưng mà làm gì thì làm phải giữ sức khỏe. Có nghĩa là mình cảm thấy là thì ổn rồi, Cụ bảo như thế có nghĩa là cụ hoan hỉ rồi, cụ thấy là cái đường đi của mình là gì? Có phương hướng, có định hướng rõ ràng, chứ không phải là mình làm một cách là nói đánh trống và ghi tên bỏ đấy. Mình đã có cái định hướng làm gì đến 5 năm, 10 năm, thậm chí là 30 năm. Có cái tính cho đến khi tôi gì? Tôi hết cái tuổi thọ 80 tuổi của tôi. À, còn đời sau lấy đó làm thế nào thì làm. Tính như thế. Thế xong cuối cùng thì cụ cũng động viên. Cụ bảo ừ. Tao thấy nó khó. Vì cả cái giáo hội này họ chưa làm được. Mà bây giờ mày một mình mày đứng lên mày định làm cái việc đó thì thật sự là thấy nó khó. Nhưng mà nếu làm được á thì đây là một cái kỳ tích. Làm được á thì quả thật gì là một cái việc gọi là kỳ tích của Phật giáo Việt Nam, không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà còn ở văn hóa Việt Nam. Vân vân. Rồi cái cụ nói một tràng, thế bắt đầu thì bây giờ đến động viên. À, thôi biết không thể làm thì nghĩa gọi là gạo nấu thành cơm rồi. Đấy. Thì bây giờ tôi thôi phải động viên thôi. Mà thấy cái đường hướng, cái mục đích đi của mình là gì? Nó có cái tiến trình và có khoa học. Vừa có tiến trình, vừa có khoa học, vừa có gì? Có, mình gọi là có logic ở trong đó. Đào tạo bài bản. À, tuy là học thì ít, nhưng mà làm thì không phải là làm liều đâu. Cho nên cụ thấy là hợp lý. À, động viên, cuối cùng là động viên. À, thế thì thôi, thì cố gắng mà làm. Làm đã làm thì phải làm cho nó ra làm. Làm cho thành công, làm cho nó tốt. Đấy, chúng ta thấy nếu mà tôi mà không nghĩ cái chiêu này tiền trảm hậu tấu thì chắc chắn cụ sẽ ngăn cản ngay từ đầu không cho làm. Nhưng việc đã rồi, bảo bạch thầy, công ty đã xong rồi, thành lập xong rồi, có giấy phép rồi, vào hoạt động rồi, bắt đầu tuyển người rồi, không cho bây giờ không được nữa. Ở với cái tình thế đó là gì? Bắt buộc phải cho, nhưng mà cho như thế nào để cho cụ hoan hỉ? Đấy, đưa ra cái tiến trình như thế, như thế, như thế, hoạt động như thế, đào tạo con người như thế, giáo dục như thế, bước đầu làm như thế, như thế. Thì cụ thấy là ổn, đi từ thấp cho đến cao, đi từng bước vững chắc, ổn. Rồi cho con mới, cuối cùng lại chốt lại mối, thôi làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe con ạ. Hay, thế là được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tổ mới nói là gì? Là chỉ cần cái tâm thành khẩn, trí thành, trí thiết thôi. Thì có thể trẻ núi và phá vàng đều có thể được vậy. À, tôi nghĩ đúng như thế. Thế tất cả chúng ta mà làm cái gì cũng bằng cái tâm thành, vì chúng sinh, vì Phật Pháp, vì quốc gia dân tộc, vì nhân loại, thì tôi nghĩ rằng sẽ có chư Phật Bồ Tát gia hộ, có các đàn na tín thí cũng gia hộ. Để hôm qua có mấy Phật tử nghe thấy bảo là thành lập cái xưởng in kinh. Có mấy Phật tử cúng dường, hôm qua lại có Phật tử và gọi điện đến bảo con, gia đình nhà con phát tâm cúng dường 100 triệu. Và có mấy Phật tử gửi về nhưng mà không ghi tên. Có Phật tử thì gửi 5 triệu, Phật tử gửi 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 500 nghìn. Có Phật tử gửi 50 nghìn. Có Phật tử gửi 20 nghìn. Con cũng dàng xưởng in kinh 20.000 cũng quý. Thế chúng ta không chê ít, cũng không gì, không mong nhiều. Họ thành tâm bao nhiêu thì chúng ta tiếp nhận bấy nhiêu. Cái xưởng in kinh này không phải chỉ nó là mở mua cái máy về là bỏ đấy không đâu, mà nó còn phải hoạt động hết năm này qua năm khác cơ mà. Hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, để làm ra cái sản phẩm là những cái quyển kinh, quyển sách hay, đẹp, trang nghiêm, tố hảo để cúng dường Tam Bảo và cúng dường chư tăng, cúng dường các tín đồ Phật tử để truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng hơn. Càng nhiều người đến Phật Pháp, biết đến nhân quả, biết đến điều thiện, thì ở đất nước của chúng ta càng bớt đi những con người ác. Đảng nhà nước chúng ta bớt phải xây nhà tù, bớt phải xây phòng giam. Đó là việc tốt còn gì nữa. Đó. Cho nên ấy, chúng ta khởi cái tâm thành thì tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì, các Phật tử cũng sẽ ủng hộ chúng tôi. Tôi tin như vậy, có cái niềm tin như thế. Vì mình làm không phải vì cho bản thân, mà quả thật là mình không vì bản thân. Mọi người họ sẽ nhìn vào, nếu mà tôi nói là làm vì Phật Pháp, mà tôi vì bản thân thì chắc chắn rằng họ sẽ không tin. Hôm nay có thể họ tin, nhưng ngày mai họ sẽ không tin nữa. Nhưng thực sự chúng tôi không vì bản thân mà vì Phật Pháp thực sự. Thì hôm nay họ tin, ngày mai họ tin, và họ tin gì? Tin cho đến bao giờ không còn chúng tôi ở trên đời nữa, thì họ vẫn còn tin. Không tin vào tôi thì còn tin vào những thế hệ mai sau. Tin vào những tăng ni xuất gia chân chính hơn chúng tôi. Đó, tôi tin như vậy. Đó. Cho nên là các cụ, các tổ dạy chúng ta đấy. Nhất tâm thì sẽ có chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp gia trì. Có các đạo hữu Phật tử, thiện nam tín nữ thì hộ pháp cho. Ở đây á, Đức Nhị Tổ nói nhỉ, bút giả nhớ trong quyển sách nọ có kể một câu chuyện về vị bác sĩ ở bên Pháp tuổi trẻ quá vợ. Tức là cụ kể một câu chuyện, một vị bác sĩ người Pháp tuổi còn trẻ nhưng bị quá vợ tức là vợ bị mất, vợ chết, nhưng mà vị đó còn trẻ là bác sĩ ở thành phố ở Paris. Khi vợ mất, ông ta buồn lòng nên đến miền quê du ngoạn để giải khuây, tức là họ đi du lịch đó, đến cái vùng quê. Khi nhân khi ngủ ở nhà người thợ rèn, tức là cái ông bác sĩ này đi đến ngủ ở cái nhà ông thợ rèn, thấy cô con gái của gia chủ có sắc đẹp, mới tỏ thật chuyện mình, tức là thấy cô con gái của chủ nhà xinh đẹp mới nói là chuyện của gia đình nhà mình, vợ mất như thế đó, thế buồn cho nên cũng tỏ tình rồi, mới tỏ tình là muốn cưới cô gái làm vợ và được chấp thuận, tức là cả bố cô gái và cô gái cũng chấp thuận, vì thấy cái vị bác sĩ này là cũng là người tử tế, vợ mới mất cho nên cũng buồn phiền, cho nên nay đi đến vùng quê để du lịch du ngoạn như vậy, ở nhờ chỗ nhà ông thợ rèn. Thấy thế thì con gái ông thợ rèn nó thấy cũng xinh đẹp nết na, cho nên ông bác sĩ này mới tỏ tình xin được cưới cô ấy làm vợ. Thì cả cô ấy và ông bố cô gái thì cũng đồng ý gả con gái của mình cho ông bác sĩ ấy. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái rồi bỏ về đô thị. Tức là chưa làm lễ cưới thì vẫn ở đấy một vài tuần ấy, gì đó ở chơi đó. Nhưng hai người đã ăn nằm với nhau. Do đã ngỏ lời như thế, bố cũng đồng ý, cô ấy cũng chẳng giữ gì nữa. Mà hai người thực sự có tình cảm với nhau rất nhanh, vì vậy mà ăn nằm với nhau. Sau đó khi mà cái ông bác sĩ đã bỏ về thành phố, người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng sở khanh thì tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo thế yếu không thể kiện thưa, tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt và kêu gọi tên của vị bác sĩ kia đòi đánh bể đầu để bớt gì đó, để bớt niềm phẫn hận, bớt cái sự tức tối đó. Để gặp và ngay cái gái sở khanh, lúc nó đến nhà mình thì nó nói là vợ nó vừa chết, nó buồn đầu thế này thế nọ thế kia, rồi nó ngỏ lời với mình là thấy con gái của bác này thì cũng xứng đôi vừa ý, cho nên nó xin ngỏ lời là muốn cưới con gái của mình, cho nên nó thôi thì nghĩ rằng nó làm nghề bác sĩ thì nó là cái nghề có đức ở xã hội, cho nên bây giờ chắc là thì nó cũng thương con gái mình thật thì thôi kể cho nó tìm hiểu nhau. Vài hôm sau nó thấy quấn quýt với nhau thì thôi chẳng để ý gì. Ai ngờ rằng một thời gian sau nó bỏ về ở thành phố, một đi không trở lại, con gái của mình thì bụng ngày một to ra. Mới biết là gì, gặp ngay cái chàng sở khanh tuyệt tích bóng chim hồng, tức là chả thấy nó quay trở lại nữa. Nó bay gì là nó không thấy trở lại. Cho nên ông bố tức quá, ông thợ rèn tức quá mới gì, hàng ngày đập, luyện thợ rèn thì luyện đao, rèn sắt để đập thành đao, thành cuốc, thành búa, thành đồ dùng mà thợ rèn ấy. Chứ mọi khi cứ đập bụp chát chát thôi. Nhưng mà bây giờ cứ đập một cái cả bụp một cái gì, tao đập bể đầu mày, đọc cái tên thằng ấy lên. Thế như thế. Nhưng ở thành đô, khi đấy ở thành đô, tức là ở nơi thì ở Paris á, cứ vào 5 giờ chiều, vì bác sĩ nọ bỗng nhiên nó ôm đầu lên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Chúng ta biết vì sao? Vì cứ vào khoảng 5 giờ chiều á, thì bố quan ông thợ rèn á, lên nó rèn đèn đao, nó cứ đập một cái, bụp một cái, tao đập vỡ đầu mày, cái thằng Sở Khanh tên là gì đấy, mày lừa con gái nhà tao, mày làm con gái tao có thai, bây giờ bảo mày cưới nó tao đi, chẳng thấy mày lại, tao đập vỡ đầu mày, bụp một cái, tao đập vỡ đầu mày đi, cái thằng Sở Khanh. Cứ như thế. Cho nên nó ở thành đô, tức ở Paris, 5 giờ chiều, tự nhiên các ông bác sĩ này ôm đầu lăn lộn, khám không ra bệnh gì, chữa không cũng không khỏi. Thế bây giờ có một người bạn của ông bác sĩ này là quê ở cái chỗ đó. Chính là cái ông bạn mà giới thiệu là mày đi đến đó để tham quan cái quê tao, nó cảnh nó nhiều cảnh đẹp lắm. Cho nên đến đó thì cái người bạn thấy như thế thì đến hỏi thăm thì mới biết rằng là cái người bạn của mình là có trong thời gian đi du lịch đến nơi đó có yêu đương cái cô gái ông thợ rèn, con gái ông thợ rèn. Hứa là cưới nhưng mà nhiều việc quá như thế nào đó chẳng quay lại. Người bạn đó, sau người bạn đó mới bảo rằng á, người bạn đó thì nghe như thế thì cũng biết như thế, đi về quê, một hôm đi về quê, hôm gần đó đi về quê thăm, nó đi qua cửa nhà ông thợ rèn, cứ nghe thấy cái ông ấy đập cả bụp một cái này, lại bảo gì, tao đập vỡ đầu mày, cái thằng Sở Khanh tên là gì đó. Thì cái người bạn của cái ông bác sĩ kia đi qua nghe như thế, sao lại nghe thế, ông ấy đập nhà cũng gần nhà mình mà, cho nên đi qua lại nghe như thế, đập lại nghe thế nó tiếng chửi bạn mình. Thấy cái ông thợ rèn chửi bạn mình mới hỏi ra, thì hóa ra là cái gì, là cái ông ấy bị cái ông bác sĩ lừa như thế. Ông bác sĩ đó chính là bạn của mình, cho nên liền là về là khi rõ sự việc rồi á, thì cái người bạn đó về với khuyên ông bác sĩ kia là đến xin lỗi cô gái kia và bố của cô gái kia để xin cưới cô ấy làm vợ. Sau lễ thành hôn, vì bác sĩ kia tự nhiên là gì, khỏi bệnh không đau đầu nữa. Đấy, chúng ta thấy không, đấy là lời kể của Đức Thầy Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tâm. Vì sao mà ngài lại biết câu chuyện này? Vì ngày xưa cái thời Pháp và thời Mỹ Ngụy á, chúng ta đừng nghĩ là Pháp và Mỹ là theo đạo Thiên Chúa không đấy, họ theo cả Phật giáo đấy, họ đó cũng rất tín, rất theo Phật giáo, rất tín Phật giáo. Cho nên ngày xưa là gì, khi mà chưa giải phóng năm 75 á, cụ mới về cái chùa của cụ ở trên núi Dinh á, chứ không phải núi Dinh, cái gì nhỉ, cái chỗ làng Sư á, chỗ Đà Lạt á, hoặc cái núi gì đấy, năm ngoái cũng vào thăm rồi đấy nhưng mà quên cái tên, hay là cái làng Sư ở chỗ Đà Lạt ấy, nôm na thế. Cụ đến đó ngày xưa chùa chiền nó còn ít, rừng rậm còn nhiều, hổ lang sải báo rắn rết là nhiều lắm. Thế cụ làm đấy là dân thì toàn dân làng thượng, cũng giống như ngày xưa thầy lên chùa Đản Viên nó toàn dân nó làng thượng, cho nên nó làm cái gì cũng phải thuê họ mới làm, họ hiểu gì Phật pháp đâu. Thế cụ mới đến nó cũng thế. Thế bây giờ cụ muốn đắp cái đường để chở vật liệu lên, nhưng mà nghĩ mãi chẳng nghĩ ra cách gì. Bây giờ mà làm bằng mấy cây số đường như thế mà đi san bằng tay á, ngày xưa chưa có máy thì làm kiểu gì. Cụ đang nghĩ đến đó thì tự nhiên nó thấy một toán linh Mỹ, nó lâu nhau cả xe tăng cả các thứ nó đi qua, nó ra thì tự nhiên là nó thấy hòa thượng thì nó vào nó chào hòa thượng và nó ngồi nói chuyện tiếp xúc hòa thượng. Thế nó bảo là hòa thượng có cần gì thì cứ bảo chúng con. Thế lúc đó sẵn đấy hòa thượng bảo là thì tôi thì chả cần gì, nhưng mà có mỗi cái đường, muốn cần làm cái đường từ đấy lên đấy, nhưng nó xa quá, bây giờ lên đây dân thì họ chưa hiểu gì Phật pháp, làm được khó. Thế là cái ông chỉ huy ấy, cái ông chỉ huy của cái tốp linh Mỹ ấy, nó bảo thế thì thôi hòa thượng cứ để đấy, để chúng con ngày mai phát tâm. Thế là mai ông huy động cả một cái dàn máy xúc, máy ủi, nên nó làm mấy km đường vào tận chùa cho hòa thượng. Thế là từ đó thì nó cứ lui tới chùa hòa thượng. Mà chính vì nó lui tới như thế, vì vậy mà hòa thượng mới khuyên cái tốp lính Mỹ đó là gì, đừng có giết người dân vô tội. Chiến tranh giữa hai bên thì quân đội hai bên đánh nhau. Các anh đừng có giết người dân vô tội. Chúng ta đấy là tốt chứ, khi chiến tranh mà. Kẹt ở giữa như vậy, mà lúc đó từ vĩ tuyến 17 trở vào là thuộc Mỹ Ngụy nó quản lý mà, có phải là đảng nhà nước chúng ta quản lý đâu. Từ vĩ tuyến 17 trở ra, sông Danh lấy đôi con sông Danh, vĩ tuyến 17 trở ra, chúng ta quản lý, còn trong kia là chế độ đằng trong và Ngụy nữa, Mỹ Ngụy quản lý. Cho nên lúc đó thì chúng ta không thể nói là hòa thượng phản quốc được. Khi đó đấy nó gần gũi cụ như thế. Đến như cụ khuyên đó, hòa thượng khuyên là đừng có giết hại dân mình. Bộ đội giữa hai bên các anh đánh nhau, đó là việc trong quân ngũ, nhưng đừng có tàn sát dân mình vô tội. Đem năm giới để khuyên các vị lính Mỹ ấy. Cho nên sau này khi mà giải phóng 34 năm 1975 đó, chúng ta biết vì sao mà hòa thượng này thì giờ lấy dây thép gai để rào hết thất của cụ lại để không ra ngoài nữa, cũng không truyền kinh, không giảng đạo, không thuyết pháp, không gì cả, cụ nhập thất để chuyên tu. Vì lúc đó là cộng sản chúng ta lúc đó là nghĩ rằng vì ngày xưa là Mỹ mở đường xây chùa cho cụ thì chắc là cụ là gì hả, cụ là theo địch, cho nên là cho người vào để cũng hầm hè, cũng thế này thế nọ thế kia. Vì vậy mà cụ gì, cụ biết cái việc đó là cụ rào trước đi. Ý là gì, trước giải phóng là trước 30 tháng 4 cụ đã biết rồi, cụ biết trước là bên nào thắng bên nào thua, cho nên cụ rào sắt, rào trước mấy tháng đó rồi. Cuối năm 74, trước Tết năm 74 cụ đã rào rồi. Vào ngày mùng 1 giao thừa năm 74 cụ đã không tiếp khách nữa rồi. Chúng ta thấy không? Có nghĩa cụ biết sắp sửa xảy ra cái sự cái binh biến, giao cái quyền lực của đảng trong nó chuẩn bị gì ạ? Nó chuẩn bị mất rồi. Cho nên cụ không tiếp xúc. 30 cụ đã 30 Tết năm 74 cụ đã rào. 4 tháng sau, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, chính quyền miền Nam không còn giữ được nữa. Đất nước chúng ta về một mối, Bắc Trung Nam nó đồng một giải. Cho nên chúng ta thấy cụ không tiếp xúc từ đó trước mấy tháng. Lúc đó thì mấy ông quản lý nhà nước, và ông chả làm được gì cụ. Cụ có tiếp xúc với ai nữa đâu. Rào dây thép gai kín ở ngoài, cụ ở trong coi như ở trong đó cụ chuyên tu nhập thất rồi. Tôi không tiếp xúc với ai nữa. Đấy. Chúng ta thấy cụ khôn ở chỗ đó, cụ rất khôn ở chỗ đó, mà cụ đúng là gì, chuyên tu thức thời đấy. Cho nên vì vậy mà cụ mới kể cái câu chuyện của ông bác sĩ Pháp như thế. Vì sao cụ tiếp xúc với rất nhiều người người Pháp và người Mỹ và người gốc Phi, lúc đó là bộ đội nó đến với cụ rất nhiều. Chúng ta biết là nếu mà nói là cụ là phản động không đúng. Chúng ta biết chùa Hoàng Pháp không? Nói chùa Hoàng Pháp chúng ta biết không? Ai biết đúng không? Dù chưa đến chúng ta cũng đã từng một lần xem qua phim ảnh băng đĩa giảng của chùa Hoàng Pháp. Mà chùa Hoàng Pháp chúng ta biết cái thời Mỹ Ngụy, chúng ta biết đấy là cái nôi hoạt động cách mạng của chúng ta. Hòa thượng Ngộ Chân Tử á, chính là gì? Chính là một gọi là một lão thành cách mạng. Tức là thầy của Hòa thượng Chân Tính bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết không? Vỏ bọc ở bên ngoài thì lính Mỹ, từ sĩ quan cho đến lính Mỹ đến đó cứ thắp hương cứ rầm rập, coi như cái chùa đó là cái chùa gì? Cái chùa theo Ngụy. Thế. Đấy, chúng ta là như thế đấy. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn về bề ngoài á, chúng ta sẽ nghĩ là gì? Hòa thượng sẽ là người theo Ngụy. Không phải. Đừng có nhìn cái đấy. Đấy, nhìn cái bề ngoài thôi, bề nổi bên ngoài thôi. Đấy, nhìn bề nổi bên ngoài. Cho nên cũng có nhiều những vị sư, nhiều những Phật tử chúng ta ngày xưa là phải có thì có phải hóa trang như thế để mới hoạt động cái hoạt động cách mạng để đem đấy, giải phóng đất nước được, góp cái phần chung để giải phóng đất nước được. Nhưng tất nhiên trong đó cũng có người phản quốc thật, cũng có người là phản quốc thật, có những người phản quốc thật. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Có những người tốt, có những người xấu. có những người theo phe bên này, có những người theo phe bên kia. Thì thôi bây giờ chúng ta đã hòa bình lập lại rồi thì không đào bới cái chuyện đó làm gì. Hướng với nhau đến cái chỗ tốt đẹp để mà cùng tu hành, cùng làm việc thiện, cùng lo gánh vác giang sơn xã tắc là cái việc tốt nhất đối với các Phật tử ở ngoài chúng ta. Còn chúng tôi là người xuất gia thì làm sao để cho đoàn kết, hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo và tu tập làm sao được cho đúng chính pháp. Trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, đó là việc chính đáng nhất. Còn không đào bới những cái chuyện cũ làm gì để khơi thêm cái nỗi đau và cái thối, cái lòng căm thù, thù hận của cả hai bên. Đấy, tôi nói như thế là để giải thích chúng ta vì sao Hòa Thượng lại biết cái câu chuyện của ông bác sĩ người Pháp mà kể ra đây. Vì Hòa Thượng là người tiếp xúc rất nhiều với gì, với người phía bên kia chiến tuyến trước năm 1975. Ấy là gì? Ấy là tâm lực, là sức mạnh vô hình như thế đấy. Thế là chúng ta thấy cái ông thợ rèn đó, ngày ông đập cái buông rèn đó, chúng ta bể đầu mày cái thằng bác sĩ sở khanh. Thế mà cứ 5 giờ cái lúc ông này, cha con ông này đập búa rồi rèn đó, cái ông bác sĩ ở Paris kia thì lại ôm đầu để lăn lộn đau đớn. Đó. Đấy chính là tâm lực đấy. Dùng tâm lực để thì có thể làm thay đổi một cái điều gì đó. Nếu ý thức của câu chuyện ở trên mà trí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được cảm thông. Tóm lại tín nguyện là tuệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh. Tuệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân. Chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết. Như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, ý đây là cụ nói phải đầy đủ ba môn tín nguyện hạnh, phải đầy đủ vậy. Đó. Cụ nói là gì? Nói là tín và nguyện đó là gì? Thuộc về tuệ hạnh. Còn niệm Phật đó thuộc về hành hạnh. Tín nguyện thuộc về tuệ. Còn niệm Phật đó, tổng kinh đó, thuộc về gì? Về hành hạnh. Tức là tín nguyện hạnh. Ba cái đầy đủ vậy. Thì lo gì không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy. Thôi hôm nay giảng đến tiết này đến đây đã hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.